ngày hôm nay, như lời đã hứa với các bạn, cô giảng một file về các cảnh giới của linh hồn, vong hồn, của những con người bình thường. Nói về vong hồn, linh hồn, nó có hai dạng. Một dạng là thuộc về những phần căn cốt, âm căn, và một dạng thuộc về linh hồn trần thế. Nó có hai loại khác nhau nha các bạn. Ở đây cô nói riêng về cái dạng linh hồn trần thế của những người đã chết, là người thân của ta hoặc là người ở ngoài đường, hàng xứ, vong hồn hàng xứ. Thì hôm qua hôm kia người ta được có đưa lên một cái clip và cô đã chuyển cho các bạn xem rồi. Cô bảo rằng đây là vong hồn của một quỷ đói nhập vào một bà cụ 94 tuổi. Một người đã 94 tuổi thì ăn còn khó ăn nữa, nói chi là ăn suốt ngày. Và ban đêm thì ăn nhiều. Và rồi ăn thì không chịu ăn bằng đũa, bằng muỗng mà cạp. Đưa cái miệng mình ra mà ăn, mà cạp, mà nút, chứ không có ăn đũa, ăn muỗng bình thường. Và khi đút bình thường thì không thỏa mãn họ khi họ thèm ăn. Ăn suốt ngày hết món này tới món khác. Đó là vong hồn quỷ đói nhập vào thể trần xác. Trước tiên cô kể về một trường hợp mà cô đã từng chứng kiến và hóa giải. Trường hợp của một bà mẹ chồng của một cô, thì lúc đó cổ cô 40 mấy thì cổ cũng 40 mấy, sàng sàng tuổi với cô, lên nhà cô và nói mẹ em chết, thì xin lỗi, chuyện cách nay hồi đây là tới khoảng chừng cả 10 mấy năm rồi, cho nên là cô 2002-2003 gì đó thì cô không thể nhớ được chính xác. Và đương nhiên người ta có theo dõi thường xuyên trên mạng thì người ta mới tìm được tới vị lý pháp. Cho nên là nếu có nghe mà nghe cô nói không đúng sự thật thì không phải là cô nói quá đi sự thật, mà là trí nhớ cô không còn chuẩn xác nữa. Cô có thể nhớ những cái gì đó nó khác, nhưng mà tình tiết chung thì chính xác nha các bạn. Thì cô nói rằng mẹ em chết hình như là 2 năm hay một năm gì đó, mẹ chồng chứ không phải mẹ chị đâu. Chị có thể chị tìm xem giùm coi mẹ em hiện tại giờ đang ở cảnh giới nào, linh hồn còn ở nhà hay đã rời đi. Thì có chuyển cho cô coi hình của, không chuyển đâu. Linh nói bây giờ em trụ thần, em nghĩ đến khuôn mặt của mẹ chồng em khi còn sống, giống như em đang nhìn trước mặt. Thì vừa trụ thần cái cô mời tên, tuổi, chết ngày tháng năm, xin mời linh hồn của bà về đây cho tôi được tiếp xúc. Đứa con dâu có hiếu của bà hiếu để và muốn xem mẹ mình vong hồn có gì thất cách hay không, để có thể cứu mẹ hay không. Thì đây là đứa con dâu có hiếu. Thì rước bà về, thì bà về ngay cửa, bà mặc một cái áo màu xanh cục tay, áo túi màu xanh cục tay, một cái quần Mỹ A đen. Và tóc bà cắt ngang vai, tóc cắt cúp cung bê. Và tay á, bàn tay thì luôn có điếu thuốc. Và không phải, lúc đó không có điếu thuốc, nhưng bàn tay ám vàng của bàn tay của những người chuyên hút thuốc, thì những cái ngón, móng tay bị ám khói. Và cái hàm răng của bà thì ám khói, nó bị ám vàng bởi khói thuốc. Thì cái giọng của bà thì khê đặc của giọng người già mà hút thuốc quá đà, hoặc uống rượu quá đà, thì cái giọng khê đặc. Thì cô hỏi thì bà xác nhận bà tên đó, tuổi đó và mẹ chồng của con nhỏ này. Nhưng tới khi cô nói và cô ấy bảo, cô tả bà này nước da đen như là người dân tộc Bắc vậy đó. Mà vậy mà bà đã nghiện thuốc lá và hàm răng ám khói thuốc lá và cái giọng khàn đặc bởi thuốc lá. Thì tóc thì cắt cùm bê thẳng đuông, cổ nói không phải mẹ, không phải đâu. Bà này là không phải mẹ em đâu, mẹ em nước da trắng, tóc uống xăng, mẹ em không hề hút thuốc. Và mẹ em đẹp đẽ phúc hậu, da trắng, tóc uống xăng. Cô vừa nghe nói cái chụp bắt liền, trói liền, nghiến lại vong hồn. Thường cô không bắt để mà hành xử cho gia chủ, nhưng cô bắt giữ lại để cô điều tra án tích, và sau khi cô điều tra xong thì cô thả ra như cũ, cô không được phép giữ vong hồn. Nếu vong hồn đó không phải là vong hồn mà đã từng hành hạ khảo đảo chính bản thân cô, thì cô không được trả đọt, không được bắt. Đó, vấn đề nó vậy, đó là công pháp nha các bạn. Thế là cô bắt nhốt lại. Cô hỏi bà khai ra, nếu bà khai đúng tôi thả bà ra, nếu bà nói dối tôi đưa bà xuống địa ngục ngay tức thì. Bà không phải là mẹ chồng của cô này. Bà xác nhận, dạ đúng, không phải. Bà ở đâu bà theo? Bà vào đây bà nhận vơ là mẹ chồng của cô đây. Bà nói, tôi theo ở dưới bệnh viện. Khi cái xác người đó sắp chết đó, thì xác đó linh hồn vụt ra, thì tôi nhảy vào chiếm xác. Nói, bà mẹ chồng của cổ đưa xuống bệnh viện chết rồi đem về đó, thì là tôi dựng vào xác, tôi dựng xác dậy và sống thêm hình như là không biết một năm mấy tháng hay gì đó, cô quên mất rồi. Nghe các bạn, hoặc là 2 năm gì đó, cô quên rồi. Thì hỏi cô đấy, cổ xác nhận chính xác là vô bệnh viện rồi. Bệnh viện nói bây giờ rút ống thở ra là đi liền, nhưng không thể cứu được nữa. Bây giờ nếu đem về nhà thì là sẽ linh hồn sẽ về nhà mới rút ống thở ra. Còn nếu để bệnh viện rút ống thở ra, về sau này... người ta, những cái bác sĩ, người ta có một chút niềm tin về tâm linh thì người ta cấp tiến. Người ta tin rằng hả, linh hồn chết ở đâu thì bị giam giữ ở đó, không được về nhà. Chết vì xe đụng ở ngoài đường thì giam ở ngoài đường, bị nhốt ở ngoài đường, không được về nhà. Đó như trường hợp của mẹ Nguyễn Quốc Trí mà cô cũng đã hóa giải. Còn nếu chết ở bệnh viện thì bệnh viện giam, không cho về nhà. Chỉ được phép về nhà ăn trong ngày đám giỗ hàng năm, khi con giỗ và con kêu tên kêu gọi mới được về. Đó cũng là đám giỗ hàng năm mới được về, thì cô cũng đã giải quyết, cô cũng đã biết nhiều cái trường hợp như vậy. Và cái trường hợp nữa là của mẹ của chị Hồng môn sinh Vị Lê Pháp, thì bà bị bệnh Covid. Cô nói rồi, cả một mùa Covid, cả thế giới và cả đất nước Việt Nam quằn mình trong cái cơn đại dịch Covid và người chết như rạ. Thì các môn sinh Vị Lê Pháp, rất ít người bị nhiễm bệnh Covid. Chỉ có vài, gọi là vài hội, hộ gia đình. Tức là một người bị là cả gia đình đều bị lây lan. Thì chỉ có vài hộ thôi các bạn. Đó là hộ của nhà của chị Hồng và nhà của chị Hường, và mấy nhà nữa nhất thời cô quên, chỉ có 3-4 hội thôi. Ngay cả chị Hạnh ở Úc, chị Hạnh cười nói rằng, cô ơi, hình như là Vị Lê Pháp đi đến đâu là Covid sợ, cái vùng mà con ở không có ai bị bệnh Covid hết, và nhà con cũng không bị. Thì cô bảo, cô cười, cô bảo rằng là tại vì cái công đức tu hành sư có lộng, mình có tu có hành thì mình có lộng che sáu phủ, mình có ơn trên phò trợ. Và đương nhiên một người tu cứu được cửu huyền, một người tu trong xóm trong diền thì địa phương đó có ngôi chùa, ngôi chiền, có đình chùa, miếu mạo, nhà thờ, thì cũng được chúng dân trong vùng cũng được an yên. Đó vậy đó các bạn. Thì ở đây cô quay lại chuyện của cái cô này. Thì cô hỏi bà nói như vậy thì cổ xác nhận đúng là mẹ cổ vào trong bệnh viện và chết rồi. Bác sĩ cho đi mau mau về nhà mới kịp. Để đi về nhà thì làm đám, chứ ở đây mà chờ tới chết đưa vào nhà xác hoàng rồi lấy ra thì là lúc đó linh hồn bị giam giữ. Thì cổ nói đi ra kêu taxi về thì bà đột ngột sống lại, ngọ nguậy tay chân và sống dậy và ngồi dậy và đem về nhà. Và sống thêm được, cô không biết, 1 năm 2 tháng hay 2 năm gì đó. Sống thêm. Nhưng cổ nói lạ lùng một điều là ban ngày nằm mê man không biết gì hết. 3 tuổi cũng cao lắm rồi. cô cũng không nhớ là bảy mấy tám mươi, là nằm mê man ở trên giường, ăn không ăn, không ăn không uống không gì cả. Nhưng buổi tối tới khi mọi người ngủ cả thì bà lặng lẽ dậy, không cho bật đèn. Con nó nghe trở mình là nó nhào dậy, nó bật đèn, bà thét lên: "Không được bật đèn, để yên cho tao, tao thấy đường." Thì bà tự đi, con hỏi mẹ ăn gì con lấy, không cho, là lấy ăn, không cho bày ra chén ra đũa, không cho hâm nóng lại, mà bốc ăn bằng tay của mình. Và đặc biệt là chỉ ăn lúc ban đêm, ăn suốt đêm mò hết món này tới món khác mà ăn. Và ban đêm thì đi lại lê lãi như còn trẻ còn khỏe, không cho bật đèn, lần theo vách tường, lần theo cửa, đi vô nhà bếp, thò trong nồi, thò trong tủ lạnh, bốc những món đồ ăn và ăn, và không cho phép con cái bới ra chén ra tô, không cho hâm nóng. Lạ một điều là ban ngày nằm ngủ mê mệt, hơi thở mệt nhọc, hơi thở lấy hơi lên, nhưng ban đêm là dậy đi sai sải. Thì lúc đó cô mới biết một điều rằng đây chính là vong vong hồn của một loài quỷ vào trong xác trần, nhưng phải là quỷ đói, có nghĩa là ngạ quỷ, là cái quỷ đọa nặng nhất, sâu nhất của tầng lớp quỷ là quỷ đói. Quỷ đói thì không được ăn, không được mặc, phải ở trần, ở truồng, và phải nhịn đói, không được ăn. Chỉ được ăn khi mùng mùng 2 hoặc ngày 16 là theo đạo Phật, là chiêu âm thì mới được ăn, hoặc là đúng ngày giỗ kêu tên kêu tuổi khấn rước về mới được về ăn ngày giỗ một lần. Và vấn đề là có ăn được hay không? Không, quỷ đói không được ăn. Phải có người thầy có quyền ấn, có ấn triện, có quyền phép, có công năng để khai mở cổ họng thì quỷ đói mới chiêu dụng được lập thực. Thì ở vị lai pháp, khi nào mà quỷ đói về đòi ăn nhập vào, nhiều bạn cũng cảm ứng rồi, và ngay bản thân cô cũng nhập vào và nhiều lần rồi. Cô đang bình thường nhưng khi quỷ đói nhập vào thì cô lên cơn đói, đói rã ruột, đói đến đến mơ mắt váng đầu, đói đến tay chân bủn rủn, đi đứng té lụp lê xê, ngã đâu té nghiêng đâu té đó, chỉ muốn ăn, chỉ thèm ăn, ăn hết thứ này ăn tới thứ khác. Thậm chí tới lúc đói rồi mời ăn, nhìn thấy mâm cơm cô không có đủ sức để cầm đũa mà với lấy chén cơm, mà bản trong thần thức của cô chỉ muốn đưa bàn tay bốc và nhét vào miệng là nhanh nhất và nhẹ nhất, chứ thò tay cầm đũa cũng không nổi, rũ liệt tứ tứ thi tứ chân, rũ liệt tay chân như là chết đói từ hồi đời kiếp nào vậy đó các bạn. Cô cũng bị nhiều lần, cô rành cái chuyện này lắm. Chỉ cần cô nói nếu ra ta cho ăn, không ra ta cho nhịn đói, thì nó ra ngay tức thời. Nhưng muốn cho cơ thể của cô trở lại bình thường thì phải đợi 5 phút, 10 phút nó mới xuống cái cơn thèm khát của cái sự đói và cái sự thèm ăn, thèm thò tay bốc, nghe các bạn. Thì cô cái hiện cái chuyện mà cô rất rành cái chuyện quỷ nhập vào trần xác một con người, quỷ đói nhập vào thì con người đó biểu hiện theo cách của quỷ đói, ma nhập vào theo cách của loài ma, rắn nhập vào, thần rắn nhập vào theo cách rắn, hổ nhập vào theo cách của hổ. Rắn nhập vào thì nó khe 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 và nó đưa hai bàn tay nó như năm cái móng vuốt, nó nhập vào thể trần xác của một con người, khe 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 rồi le lưỡi, rồi cái lưỡi liếm qua liếm lợi cái mép, vòng ra bên ngoài, vòng xuống rất là điệu nghệ. Đó là rắn nhập vào thể trần xác. Còn hổ nhập vào thể trần xác thì nhe nanh và múa vuốt, 10 ngón tay trờn vờn chỉ muốn chụp tới, và cái hàm răng thì nhe hàm răng ra và gầm lên y như tiếng hổ gầm, ghê gớm lắm các bạn ạ. Loài vật nào nhập vào thể trần xác thì đều mang cái âm dạng của cái thể trần, của cái thể linh hồn đó, thì người ta theo dõi một chút, người ta sẽ biết ngay đó là dạng nào. Có một vị, có một ông đến nhà cô, thì ông quý, ông đến lần thứ hai mà cô không có muốn tiếp, nhưng người ta tới nhà đập cửa, cô lịch sự mời vào. Ông là một thần hổ nhập xác, ông nói chuyện rất bình thường, nhưng ông ngừng lại, ông rắm một tiếng vang động mất thất kinh hồn vía, xong ông nói trở lại bình thường, rồi ông lại gầm lên, rồi ông lại nói trở lại bình thường. À, cô nghe biết ngay ông là thần hổ. Còn có một lần một ông gọi là ông Thanh Bình, ở hình như Cần Thơ có một am tự, cũng nhà nghèo, có một am tự nhỏ, nhà vách ton, nhưng mà cái thờ rất là nhiều, thờ đủ thứ binh tướng bùa ngải, và đặc biệt là thờ thần hổ. Thì khi ổng xin cô xem giùm căn cốt ổng là ai, thì cô bảo ổng chụp cho cô một tấm hình chính diện, cái mặt của ổng mở to nhìn thẳng vào ống kính, thì ổng lại đi chụp, ổng đứng ngang hạt ngang với cái bàn thờ, trang thờ, tủ thờ nơi mà ông đang thờ. Thì đặc biệt là khi cô mở lớn tấm hình ra, cô thấy cái gì các bạn biết không? Những cái ria hổ ở vòng quanh hàm, vòng quanh cái miệng và bên ria mép, ở hai bên mép, đúng là ria hổ các bạn ạ. À, màu trắng bạch kim, dài khoảng chừng 3 phân 4 phân 3 phân. Và cô không phải cô nhìn bằng thể tâm thức, mà cô nhìn bằng đôi mắt thường. Cô thấy quá lạ lùng, cô đưa xuống, cô nhờ mấy bạn nữa, cô nhờ chú nữa, và bạn hình như là bạn Hoàng Giang hay Đạo Tâm gì đó. À, trước đây tới tới 12, 13 năm, các bạn, từ năm 2012, 13. Các bạn thấy, đều nhìn thấy in trên tấm hình thật của ổng là những cái ria long hổ. Thì cô nói ông này là thần hổ. Vậy đó các bạn. À, rồi. Thì cô quay lại nói về các vong hồn. Thì cái vong hồn nào nhập vào thể trần xác thì sẽ có cái biểu hiện của vong hồn đó. À, cũng như là trước đây có một cô nữ từ ngoài Bắc vào đây, và cô đã từng đưa lên rồi, nhưng bởi vì những cái trang YouTube thì nó gián đoạn. Nếu các bạn ở bên ngoài, các bạn ít theo dõi vị Lê Pháp, các bạn tình cờ gặp thì các bạn nghe được file đó, còn bằng không thì các bạn sẽ không nghe được. Cho nên cô nói lại một cách đơn giản nhất, gom gọn, để cho cái đề tài này nó được phô bày đủ căn, đủ cội, đủ ngọn, đủ ngành. Nghe các bạn. Thì một cô ở ngoài Bắc, cổ tự dưng đến đúng một thời điểm nào đó, cách đây vài năm, cổ 30 mấy tuổi gì đó, hai mấy 30 gì đó, có chồng có con. Trước đây chừng vài năm thì cổ phát sinh ra bằng tay tự nhổ tóc của mình, nhổ chảy máu chảy me, mỗi lần nhổ cả nhà đè giật lại giật không lại, nhổ đến máu me chảy, nhổ trụi lũi tóc, nhổ đến sói đầu, đau đớn lăn lộn, mà vừa lăn vừa lộn vừa rên vừa khóc, vẫn cứ nhổ tóc và tự mình nhổ tóc mình. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Đến khi đi từ Bắc vào Nam đây, tới nhà thờ vị Lê Pháp ở bên Nậm Giang, gặp cô và cô tìm hiểu soi căn soi cốt, thì phát hiện tiếp xúc được với thể cái linh hồn mà đã đang khảo hành cổ đây. Thì linh hồn đó tiền kiếp khai ra, kể ra một câu chuyện đã lưu truyền từ tiền kiếp, là cổ lấy chồng và có một đứa con trai 4 tuổi và ở với mẹ chồng gì gì đó, đại khái. Rồi cái hay đi chùa, cổ và mẹ chồng rất là tín tâm, chồng cũng vậy, rất tín tâm, hay đi chùa, hay lại Phật, hay cúng chùa. Và tới ngày mẹ cổ phát hiện thấy cổ là lén lút nói chuyện với một người đàn ông, lén lút mắt trước mắt sau, môi cười mắt liếc, thì bà ấy vội kết tội rằng cổ ngoại tình, về nói với người chồng và bảo người chồng là phải đuổi cổ ra khỏi nhà bởi vì cổ ngoại tình. Cổ chối phát, Cổ nói đó là người bạn học ngày xưa, và bây giờ thấy thì gặp nói chuyện vài câu, mà bà mẹ chồng không tin, bà mẹ chồng nghiệt ngã, lôi đầu cổ đi ra giữa đường cái ở trong một cái đường quê, lôi ra giữa đường cái kêu chòm xóm láng giềng lại xem, và cạo đầu cổ trọc lóc vì cái tội ngoại tình. Ngày xưa người ta bảo phụ nữ ngoại tình là gọt đầu bôi vôi, có nghĩa là cạo trọc đầu và bôi vôi lên để cho tóc không mọc được nữa, rồi đem thả trôi sông lên trên cái bè, thả trôi sông ai cứu thì cứu, giặc đâu thì giặc. Đó là cái tội hình dành cho người phụ nữ ngoại tình của những 1900 hồi ấy, hồi xưa các bạn. Thì bây giờ cô này cũng khóc quá trời khóc mà bà vẫn không buông tha. Chính bà, chồng bà đè đầu vợ cho bà cạo trọc lóc nhà vợ. Đầu vợ và bà mẹ chồng xách túi quần áo lẳng ra sân, đuổi đi và đuổi luôn đứa con trai. Biết đâu nó là con của thằng kia, nó không phải con trai của tao, mày đem đi đi, tao không nuôi trong nhà nữa. Thế là cổ dẫn đứa bé đi, và cổ không biết đi đâu khi trong mình không có một đồng, với một túi đồ của mẹ và con, hai túi. Thì cổ mới lộn trở về trước cửa, và cổ nghĩ rằng đêm tối nửa đêm, chờ nửa đêm cổ trả con về nhà, thì ba nó thương, nội nó thương cũng không đành lòng cọ bỏ. Chứ cổ rời đi, cổ không có đồng xu dính túi, lấy gì nuôi con. Thì cổ mới lộn về nhà, và cổ đút thằng bé vào, đập cửa đi rồi cổ bỏ chạy. Vậy đó, tình hình như vậy. Và tới đời kiếp sau này thì cổ chính là người mẹ của cái cô gái tiền kiếp đó. Và bây giờ cổ về đây, cổ nhổ tóc cái gì cái cô gái này chính là người mẹ, và cái linh hồn âm căn của đứa con dâu nó trở về, nó khảo hành đúng thời điểm mà tiền căn bà mẹ của bà mẹ chồng đã nhổ tóc vợ, để cho cổ nổi khùng, cổ giao con và cổ nhảy sông tự tử chết oan. Nhiều bao nhiêu đời kiếp không biết, kiếp này cổ lên cổ trả thù khi cái cô này là người mẹ tiền kiếp đầu thai sang đây, cũng lấy chồng, cũng có con mấy tuổi rồi, thì cái án này nó là cái án tiền kiếp, đến đúng mùa thì cây trổ trái ra hoa, trổ hoa ra trái thì là linh hồn của cổ về nhổ tóc lại bà mẹ này để báo đền nghiệp quả. Cô có vô tại nhà thờ vị Lê Pháp và cổ bằng lòng tu tập theo vị Lê Pháp, thì cô mời ra tiếp xúc. Vừa nói xong là suốt mấy ngày cổ ở trong nhà thờ vị Lê Pháp, một hai ngày gì đó cổ về thì hoàn toàn dứt, không nhổ tóc nữa. Cổ mừng quá, nhưng chỉ về một hai ngày nhổ tiếp, cô kêu ra, cô năn nỉ cầu xin thì lại buông, không nhổ nữa. Và rồi cổ lại đi thầy khác, và không biết thầy người ta nói sao đó, cổ nhắn tin cho cô rằng con không có điều kiện để tu tập theo vị Lê Pháp, xin cô bích luân xa cho con bỏ tu theo vị Lê Pháp. Cô biết ngay là cổ đã đến một vị thầy nào đó, và vị thầy đó bảo rằng đây là tà phép, đừng có tin, đừng có tu theo, bỏ đi, thầy cứu con. Thế là cổ về, cổ nghe lời vị thầy nào đó, cổ quay lại bỏ tu theo vị Lê Pháp. Các bạn ạ, phúc của ta đến đâu, họa của ta đến đâu, thải còn nằm nguyên trong mệnh số, định số. Và cổ đủ duyên thì đến, đủ duyên thì ở, mà tận duyên thì đi. Cổ không đủ duyên để ở lại cùng vị Lê Pháp, cổ không đủ phúc để được vị Lê Pháp ứng cứu. Bây giờ thì cổ ra thế nào cô cũng không rành nữa các bạn. Bỏ câu chuyện này đi, ta sang câu chuyện khác. Vậy nhá. Thì khi mà một cái linh hồn, một cái vong hồn nhập vào một thể trần xác, thì họ, cái thể trần xác đó, cái linh hồn trần thế đó bị đẩy ra ngoài lưu lạc. Ở bên ngoài có lẩn khuất về tìm cách nhập lại vào trần xác thì không nhập được. Con ma con quỷ ở trong trần xác sẽ đánh, sẽ đuổi. Cho nên nếu những vong hồn mà bị ma nhập lâu đời mà không giải ra kịp thời, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, thì khi mà cái vong hồn đó không được phép ở lại hoài ở trong thể trần xác, hoặc lúc đó thấy rằng cái cây này đã rút hết nhựa rồi, cái nhà này nghèo quá không cung phụng ta mãi được, thì sẽ bỏ đi và tưởng chừng rằng đi tìm một cái trần xác khác nhập vào để tiếp tục chiếm dụng thể trần xác mà hưởng tất cả những gì mà thể trần xác đó có được, đạt được. Là ông giám đốc bị nhập vào thì sẽ được đạt được sự xưng tụng, tôn xưng, bái lại quỷ quỳ của cấp dưới, của mọi nhập vào một vị sư trụ trì thì sẽ hưởng tất cả lộc thực, tài danh, danh phẩm. Cũng như ở đây có một vài vị, và phải nói là nhiều chứ không ít đâu các bạn, nhưng xin lỗi rằng cô không hài danh hài tính, bởi vì không muốn động đến tính danh riêng của những người nổi tiếng. Họ ở trên mạng, trên trang YouTube, họ đã có chỗ đứng, họ đã có những vai giảng, họ đã có những cuộc hành lễ để đem đến danh tính và sự nổi tiếng của họ. Họ có nhiều đệ tử, và cô thì không muốn làm phật lòng cho dầu chỉ là một con chó con mèo. Cho nên cô chỉ nói không có tính danh trực tiếp, nhưng ở vị lê pháp, người thật, việc thật 100%, và tên tuổi, địa chỉ, tất cả còn nguyên dưới ánh sáng mặt trời, người vẫn còn sống nguyên nha các bạn. Thí dụ như một vị mà vị minh chủ, vị sư phụ vừa mở ra một pháp môn cách đây mấy năm đó các bạn, thì hôm trước cô đã đưa cái file bé Vân nói về người đó cho các bạn nghe rồi. Thì bây giờ cô nói sơ lại thôi. Khi cô đưa hai tấm hình của người đó, khi ông ấy còn là một vị giám đốc giàu có, quyền bính, mặc vest tông màu đen, áo cổ cồn, quần tây đứng ống, giày tây, và một tấm nữa khi ông mở ra một pháp đạo, ông làm sư phụ, và ông mặc áo trùng trắng dài tới dưới, ông hành lễ. Thì bé Vân chỉ vào cái tấm màu đen, tấm ảnh bận vest tông màu đen, bé Vân nói: cái ông này nè, khi mà ông còn mặc cái áo này thì ông rất là dễ thương, ông tốt, ông hiền, ông yêu thương mọi người, ông từ bi. Còn khi mà ông mặc cái áo này thì ông không còn tỉnh táo nữa, ông bị kiểm soát. Mà con bé nó khờ lắm, 8 tuổi nhưng mà rất khờ các bạn. Lúc đó bé 7 tuổi, má không biết là nhiếp hồn, nhập xác, mà nó dùng từ kiểm soát. Ổng bị kiểm soát, nó nói đi nói lại 3-4 lần. Là khi cái phần khác nhảy vào cướp lấy cái xác ổng và kiểm soát ổng, thì là ổng là người khác, ổng là con quỷ, ổng không phải là người tốt nữa. Đó, nó nói như vậy các bạn à. Thì thí dụ như một những con người mà ngày xưa khi mà cô vẫn còn đang trong quá trình mới vừa vị lai pháp, chưa khai sinh nha các bạn, 1995, cách nay 10 năm vị lai pháp mới khai sinh. Còn trước đó thì cô là một cá nhân vô danh, thờ một mẫu diêu trì, một tượng mẫu 4 tấc ở nhà cô và một tượng Quan Âm Bồ Tát. Thì lúc đó cô vẫn chưa có một chút danh tính nào, và lên mạng cũng chỉ là một kẻ vô danh. Thì lúc đó cô trong cái quá trình suốt 40 năm, suốt 30 năm, cô đã làm cái việc đặc biệt ở vị lai pháp nổi trội hạng nhất là liên hệ tiếp xúc với phần âm, với âm căn, âm cốt, âm hồn. Và cái thứ nhì nữa là chữa bệnh ứng cứu cho quần sanh. Thì hai cái điều nổi trội, nổi bật của vị lai pháp và chuyên chú của vị lai pháp là tiếp xúc với âm hồn, cõi âm. Và bởi vì cô có đôi mắt âm dương của cái phép lậu tận minh của Đức Bổn Sư trao tặng, thì cô đặc cách nhìn thấy những âm phần, âm cốt, âm cách, âm cõi, vong hồn, vong linh, con người, loài vật, vân vân, tất cả các cung, các cõi, ngay cả thế giới của những người ngoài hành tinh. Cô chỉ cần cho cô một tấm hình, cô nhìn vào mắt là cô thấy ngay tiền thân của họ là ai, họ ở thế giới nào. Cũng như là có bao nhiêu con người đi theo cái người trần đó đi đến nhà thờ Vị Lợi Pháp. Có khi chỉ một người đến mà phần âm thuộc về người đó ngồi chật nhà thờ Vị Lợi Pháp. Tất cửu quyền đi theo, vong hồn đi theo, âm căn, âm cốt đi theo, liên đới đi theo. Rất đáng sợ các bạn. Cho nên ở cô sợ nhất là cái chuyện mà tiếp xúc trực tiếp với bất cứ một ai, bởi vì cuộc đời của họ thuộc về thể âm các bạn. Thể dương họ có một vợ, có mấy con, có cha, có mẹ, có anh, có em, tên gì, tuổi gì, ở đâu. Còn ở thế giới âm thì không bao giờ hiện hiện dưới ánh sáng ban ngày. Và ngay chính bản thân họ cũng không hề biết họ có ai theo mình, cha mẹ, ông bà, tộc tổ, vân vân, hoặc vong hồn ngoài phố, hoặc ngoài nghĩa địa, nghĩa trang, theo về. Họ không hề biết. Mà cô nhìn thấy cô biết hết. Và nó cũng có một cái sự hơi thất cách là những môn sinh của Vị Lợi Pháp không thấy được như cô. Mà thí dụ như Tịnh Nguyên về đây 5 năm, Tịnh Nguyên mới bắt đầu mở thấy được vong hồn, cũng rất là hãn hữu, rất là ít ỏi nha các bạn. Rồi thí dụ như là bạn Thủy phát rất nhanh, mở luôn xa 100%, bạn đã có cảm ứng về người âm, cảm ứng cao rất nhanh, rất nhanh. Thí dụ như Đỉnh, mở luôn xa 100%, cũng chưa thấy cảm ứng gì. Gần đây lớp 6, lớp 7 gì đó thì phát cảm ứng rất là nhạy. Nhưng mà đi ra ngoài đường, đi ra ngoài phố, đi xuống rẫy, đi lên rừng, đi về, kéo nhóc về nhà, kéo ma côn trùng, ma loài người, kéo binh tướng bùa ngải về nhà. Rồi cây ngủ chung phòng với vợ con, lây vợ, lây con, chỉ cần, đặc biệt là bé Chi là vợ của thằng Đỉnh, hoặc là thằng Đỉnh nó bước qua kế bên cô, nó đứng nói chuyện với cô 5 phút, hoặc nó thao tác giùm cô một cái gì đó trên máy, ngay lập tức, trời ơi, nó chăm chít mẹ, đây là ngải, đây là ma côn trùng, đây là vân 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 vân, là nó bỏ chạy, là cô bị ngay tức thì, có thể một ngày, một hai ngày vẫn còn. Đó là cô đã từng nói rồi, cái sự thất cách của Vị Lợi Pháp và thảm cổ khổ của những người thầy tâm linh là Vị Lợi Pháp, là Vị Lợi Pháp y như một cục nam châm, còn thể âm y như là mạt sắt vậy đó các bạn. Cứ cái cục 500 rà ở trên đường thì có bao nhiêu sắt thép thải đều bám vào trong cái cục 500 đó và đem về. Người ta có người làm việc thiện bằng cách đi hút mạt sắt, có người chuyên chèo ghe trên sông và đưa một cái cục 500 thật là bự ra ở dưới lòng sông và hút hết những gì bằng sắt. Có khi hút được tiền vàng, có khi hút được máy móc, có khi hút được, có nghĩa là người đi tìm phế liệu trên sông bằng ghe hút với dưới nước. Rồi có người thì làm một cái xe cúc kích đẩy ở trên đường phố, và một cục 500 hút và lấy cái sắt đó đem bán sắt vụn cũng được 2-3 ngàn một ký nha các bạn. Thì đó cũng là một việc tốt để cho đinh nó không đâm lũng xe của con người, nó không đâm lũng chân, vân vân. Có người cô với chú đang đi chở nhau đi ở trên đường, chú chở cô đi chợ thì thấy một ông già sáu mấy tuổi lụm cụm dừng cái xe hai bánh của mình ở một phần đường, và ông bước tới mình nói trời ơi, ông dừng cái xe giữa ngay cua quẹo ngã ba đường, thì ông nhặt một cục đá xanh của cái xe chở đá rơi xuống, ông lụm cụm, ông bước vào, ông để trên cái chỗ của cái cây ở trên vệ đường đấy các bạn. Mỗi một công việc nhỏ bé và vô danh, tưởng chừng không ai thấy, không ai hay đó, vẫn ghi vào công án, công pháp, công đức hoặc là tội trạng nha các bạn. Ông bà xưa nói là có hai ông thần vai vác, ông ghi công, ông ghi tội, là như vậy. Nhưng thực ra không có gì cả, mà là cái khối nghiệp lực của bản thân ta tự cộng thêm hoặc trừ bớt đi. Nghe các bạn, điều này rất quan trọng. Cô hướng dẫn cho các bạn để các bạn rút kinh nghiệm mà sống. Cái khối nghiệp lực của ta, nó là ở trong tàng thư lưu trữ, trong tiềm thức của ta, trong cái thể trần xác của ta, không bao giờ hiện hiện dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng khi ta làm một việc thiện thì cái khối nghiệp lực đó cộng vào nghiệp thiện, nghiệp thiện tăng quả, thêm quả vị thiện, quả thiện. Còn khi ta lường cân tráo đấu, ta lừa đảo, ta hại người, ta lấy một món hàng giả, hàng nhái, ta bán thành hàng xịn, thì ta sẽ tăng thêm cái tội vào trong cái khối nghiệp lực xấu. Cũng như có một bạn mà đến bây giờ tu tập rất là nghiêm minh, mà đến giờ phút này cô đau đớn bởi vì mất đi một người học trò, một môn sinh tu tập nghiêm minh, mà cuối cùng thất bại hoàn toàn, mất đường đạo vĩnh viễn, và không biết giờ phút này ra sao. Những ngày đầu tiên khi bạn ấy đến, khi bạn ấy qua việc gián tiếp qua di động mà xin khai mở luân xa, lúc đó còn anh Quân là huynh trưởng, thì đặc biệt tất cả những anh huynh trưởng của nhà thờ vị Lê Pháp thường anh nào cũng vậy, to cao đẹp trai, giọng nói ngọt như mật, cho nên là các cô cả nữ cả nam, cả người tuổi cao lẫn người tuổi thấp, thảy đều có lòng thương mến quý. Vậy đó các bạn, ngày xưa nói rằng các vị thầy, các vị thầy, các vị sư trưởng, các người mà có cái phần linh cách linh cốt, có nhiệm vụ thuyết giảng truyền bá một cái gì đó, thảy đều có giọng nói mị dân. Mị dân là gì các bạn biết không? Là làm cho người dân người ta mê đó. Mị là làm cho họ mê muội mà họ nghe theo mình. Mình bảo sống thì sống, mình bảo chết thì chết. Nhất là các nhà chính trị gia, họ có một giọng nói mị dân. Khi dân nghe là chỉ có vỗ tay và biểu sao làm vậy. Đó là giọng nói mị dân, nghe các bạn. Thì ở đây mấy anh huynh trưởng trong nhà thờ vị Lê Pháp có giọng nói mị dân, giọng nói làm cho tất cả các giới khi nghe thấy thì phải tin quý. Và từ chỗ đó cô bạn này thì mở luân xa, cho tới mở luân xa 100% thì chỉ có 4 ngày. Và sau khi mở 4 ngày thì thiền định rất nghiêm minh, và thường hay điện hỏi huynh trưởng về những cái cảm ứng, cảm xúc để huynh trưởng chỉ dẫn, hướng dẫn mà. Thì anh chồng ghen, anh chồng làm dữ lên quậy, và bảo rằng không cho phép theo vị Lê Pháp nữa bởi vì ghen. Cô khóc quá trời khóc, cô ơi cô, chồng con cản, không cho con cấm, không cho con theo vị Lê Pháp nữa, cô ơi, bởi vì ghen. Cô mới nói thôi được rồi, sắp tới đây nhà thờ cúng, con lên đây đi. Con nói rằng cô mời chồng con lên cho cô được tiếp xúc, rồi tùy một bữa chồng con cho hay không cho là phúc phần của con. Thì anh bạn lên với vợ cũng rất là hiền lành, rất là dễ thương, rất là chánh cách. Và đến khi mà ảnh lên tới thì cô cho Hoàng Giang ra tiếp, bởi vì Hoàng Giang nhỏ tuổi hơn chị đó, còn anh Quân thì lớn hơn. Cô bảo anh Quân giấu mặt đi và hai người không chào không hỏi. Mà không biết bữa đó hình như có anh Quân hay không gì cô không biết, không liên hệ. Thì là Giang ra nói, thì Giang xưng em, thì nói chuyện một buổi và cô tiếp xúc, cô nói qua thì anh đó về hoàn toàn toàn tâm toàn ý cho vợ tu theo vị Lê Pháp. Thì cho đến ngày ảnh cũng thoảng thoảng chừng nửa năm thì hai vợ chồng hay chạy từ Sài Gòn về thăm cô, thăm huynh đệ ở nhà thờ ở trên Lâm Đồng. Thì có một lần về thì có xin mẹ về để soi căn soi cốt tiền căn, cũng như mẹ cho lời dạy, thì mẹ về mẹ mới nói rằng con làm nghề lường cân tráo đấu bao nhiêu năm nay, lấy tiền của mà tạo lập gia sản, tội con lớn cao như núi, con trả bằng gì cho hết hả con? Thì bạn ấy nói con đâu có làm gì đâu, con bán một cái cửa hàng bán pháp phục, bán đồ thể thao vân vân, mua bán lời lãi nếu mà cao hơn các cửa hàng khác thì con không đâu có bán được. Thì mẹ mới nói con có lấy hàng Trung Quốc, Phúc Kiến về cái con cắt mạt ra, có con mua nhạc Pháp, nhạc Mỹ, cái mạt của Pháp, của Mỹ, của Ý về con dán vào, hoặc là hàng Việt Nam chất lượng cao hơn con. Cổ ngồi mặt tái mét, xanh lè, tay chân run lẩy bẩy, và cổ chấp nhận là, làm ơn cho miếng này hơn, cổ chấp nhận là dạ con sai rồi, con nhất định dừng lại, con không làm chuyện đó nữa. Thì thực chất là cổ rất là giàu, cổ giàu, cổ có 2 căn nhà và 1 cái xe con, và cổ có 2 đứa con du học ngoại quốc, 1 tháng không biết bao nhiêu tiền để cho con du học. Thì là cổ phát nguyện rằng con dừng lại, cầu xin cha mẹ tha thứ cho con tu theo vị Pháp. Thế rồi trong vòng 2 năm trời cổ nhất định chịu, thì đụng ngay mùa Covid. Và ngay lúc đó là một phần âm cách về đánh cô rất kinh khủng, đánh đến độ cô không chịu đựng nổi, mà không dám tiếp nhắn tin cho cổ luôn. Mà nó thiên đến độ mà cổ chỉ tụng một thời kinh mà chen vào đó là 2 phút rưỡi. Cái lời mà nhắn, mà cổ nhắn cho cô qua mạng. Có khi cổ đang tụng kinh, cắt nửa chừng nhét vô đó một bản nhạc. Rất là kinh khủng các bạn, như người sống vậy. Thì ngay đó trong mùa Covid, cả nhà của cổ, lúc đó cổ mới học lớp 6, cả nhà của cô đều bị bệnh, 6 người hay gì đó, không biết cô nhớ rõ không? Đều bị bệnh Covid nặng nề, vợ chồng, con cái, cha mẹ chồng, anh em. Và cổ phát nguyện rằng chết cũng được, cổ phải cứu được tất cả mọi người trong nhà. Và chính cổ đưa năng lượng cứu, trốn bệnh viện, không nhập viện, ở nhà tự chữa. Nếu chỉ cần bệnh viện phát hiện ra là sẽ bắt đi tù đấy, bắt phải đưa vào bệnh viện nhốt. Rồi cảm ơn con. Đưa vào bệnh viện. Để mà là bị nhốt đó nha, là bị cách ly đó, là bị tội đó, bị truy tố. Thì sợ giấu kín, và chính cổ đã chữa cho 6 người trong nhà của cổ hết bệnh Covid nha các bạn. Cô nói các bạn, bệnh Covid thực chất đối với vị Lê Pháp chỉ là bệnh cảm cúm thông thường, nhưng mà kịch phát thế thôi. Chiến đấu cực lực liên tục, 1 giờ một lần, 1 giờ 2 giờ một lần, thì chiến đấu chỉ trong vài ngày, chuyện đó chuyện nhỏ. Và vị Lê Pháp đã có một số môn sinh bệnh và tự chữa hết, hoặc là khi bệnh nặng rồi thì nhờ huynh đệ khác chữa, lúc đó thần thức ta không tỉnh nữa. Nhưng mà ở đây thì bạn này một mình bạn tự chữa và sống, cũng như hồi nãy cô nói vẫn chưa đủ trọn vẹn chuyện là cũng 6 người ở bên nhà của chị Hồng bệnh nằm bệnh viện, bệnh rất nặng, chữa không lại. Và bà mẹ tuổi cao đã 82 tuổi, cho nên bà mẹ lên cơn ngộp thở và chết. Chỉ có một mình mẹ mất, và đương nhiên mẹ tuổi cao rồi và mẹ ngộp thở mẹ chết, đó là chuyện đương nhiên. Thì rồi sau đó bà mẹ đó cũng bị giam vong hồn ở bệnh viện. Cô xin lỗi, cô kể mới nửa chừng, mà chỉ cần có tiếng động hay gió nó đập cửa thì cô không tỉnh nữa các bạn. Bây giờ cô tiếp nói nha các bạn, cô nhớ đâu nói đó, miễn là các bạn tự sâu chuỗi lại. Và những gì người cô này truyền tải đến cho các bạn có 102, cô dám nói một câu như vậy. Và tất cả đều là người thật, việc thật, và đó là quy tắc chung của các cõi âm dương, quy tắc chung của tất cả các cung các cõi khác, không chừa một cõi nào. Nghe các bạn, hãy biết đường đi thì cửa nào đi cũng lọt, hãy đi sẽ đến, hãy tìm sẽ gặp, và hãy gõ thì cửa sẽ mở. Các bạn đứng tận Diêm La Cung mà nếu các bạn cung kính cầu khẩn thì Diêm Chủ cũng mở cửa cho bạn vào. Còn nếu các bạn ở cổng thiên đình thì cho dù các bạn có là những người binh tướng hàng ngàn ngàn đứng cửa thiên trào thì cũng chẳng có ai cho các bạn vào lọt cửa, nghe chưa? Hợp cách, hợp cung, hợp cách. Thì ở đây khi mà bạn ấy hành lễ cúng giỗ cho mẹ thì có điện hỏi cô, thì đưa hình ảnh thờ xin phép nha các bạn. Muốn nhờ cô thì phải thắp hương xin phép trên bàn thờ. Con xin con chụp cái hình của cha, của mẹ, của ông bà, vân vân, chuyển cho cô vị lễ pháp để cô xem coi là linh hồn của mẹ có về được trần xác hay chưa. Thì khi cô kiểm tra lại không hề có linh hồn trần thế nhưng có linh căn ở trong cái tấm hình này, thì linh căn nói rằng là bà còn một chút tội nữa, bà phải đi đầu thai một kiếp nữa rồi bà mới được về, nhưng linh hồn trần xác cô kêu không ra mặt. Thì cô đã phải giúp cho bạn ấy cúng một cuộc lễ khác nữa, chiêu đãi toàn bộ bệnh viện để rước vong của người mẹ tên tuổi chết ngày tháng năm trong bệnh viện, nhập tấm ảnh. Thì ở đây bạn nào cần cô giúp, cô nói cái khoảng thời gian cô không thể đi lạc đề nhiều quá, thì là ở đây cô đã giúp bạn này cúng một mâm. Mà khi cúng ở trong bệnh viện thì đặc biệt là phải mời vị chú quỷ cai quản vong hồn cũng như các chư vị thừa hành chịu trách nhiệm quan thần tướng của bệnh viện xin phép cho rước cái vong đó. Giống như muốn xin phép cho một bệnh nhân đi về thì bác sĩ trưởng khoa phải cho phép xuất viện. Có cái mộc xuất viện thì ông bảo vệ của bệnh viện mới cho ra khỏi cửa, bệnh nhân ra khỏi cửa nha chưa. Đó, vấn đề như vậy. Thôi cô quay lại thì ở đây nó cũng dài rồi, đủ để kết một cái pha giảng. Thì ở đây cô nói để cho các bạn biết như vậy nha, là có nghĩa là vong hồn của những tất cả các loài, loài nào chết cũng thảy đều có vong hồn của loài đó, và theo vòng luân hồi sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp. Con người cũng vậy, nếu con người mà dinh linh hồn mà ma bình thường, tức là người ta nói hồn khôn chết vía dại sống, cái hồn khôn mất đi còn lại là một cái thể linh hồn bình thường, mà nếu có linh cách, linh cốt và linh cách cao thì sẽ chuyển cho cái linh hồn trần thế đó đi tìm phương cứu sinh để mà thoát khỏi cái nghiệp hiện đời hiện kiếp đã gieo, như là làm quỷ, làm yêu, làm tinh, làm ngạ quỷ, làm dạ xoa, vân vân. Vậy đó, thì đó là phần linh cốt, linh cách. Và nếu một thể trần xác xuống trần thế mà đầu thai chuyển kiếp thì cái linh hồn không bao giờ vào được cái thể trần thức, không bao giờ nhập vào được xác phàm, nghe chưa. Chỉ khi nào những thể trần xác đó tìm đường tu tập quy y thầy tổ, có thầy, có tổ, có quy tập, mà có rèn luyện thiền định tu hành theo pháp đạo, và còn bằng vào cái vị thầy, vị sư mà chủ trì cái pháp đạo đó, có quyền ấn, có ấn triện, có quyền mà chiêu tập linh hồn, vong hồn, linh cách, âm cách, thì mới rước được phần căn về. Ở đây có một cái điều vị lê pháp tối ưu từ suốt 40 năm nay, là chỉ sau khi mở luân xa 100% thì linh hồn vĩnh cửu. Cô nói lộn sai rồi các bạn, thì là linh cốt, linh cách, âm cách sẽ tìm về, lần lượt tìm về và phát triển đến đâu tùy theo cái sự cảm ứng tương thông và tu tập của thể trần xác. Nhưng một vấn đề rằng là đó cũng là nhược điểm và đó cũng là cái sự bi thảm mà người cô này phải chịu. Bởi vì khi cái thể linh rách nhập vào trần xác quá nhanh, khi thể trần xác đường tu tập còn mỏng, rèn luyện chưa nhiều, hành đạo chưa cao, lòng thiện có ít, tâm thiện chưa phát triển, làm từ thiện chưa nhiều, công đức chưa lớn, thì đó là đại họa. Bởi vì phần âm cách sẽ về, và phần âm cách sẽ về thì khảo hành thể trần xác khốn đốn. Và chỉ cần liên hệ tới người cô này thôi là ra mặt đánh cô, triệt cô, chỉ mong, chỉ là muốn giết cô ngay lập tức. Những học trò của cô ngồi trước mặt cô, có người lớn tuổi hơn cô kêu bằng chị, có người đã theo cô 15 năm thế mà ngồi trước mặt cô nói chuyện, cô kêu bằng chị xưng em, và cô ấy kêu cô bằng cô xưng chị. Vậy mà nói chuyện bình thường rất là cung kính, dự thủ lễ của một người học trò với một người cô của mình. Nhưng mà có lần cô chợt nhìn thấy một cái Cổ thắt nhìn cô bằng đôi mắt căm ghét, căm hận của âm căng, chỉ muốn nhảy tới bóp cổ cô chết ngay tức thì. Chỉ nhìn đôi mắt đó thôi, cô đau đớn nhiều ngày sau nữa, và chỉ cần nhìn thấy cô ấy là cô đau đớn. Bởi vì trời ơi, mình đã hy sinh cho chị ấy, từ gia đình, từ vợ chồng, con cái, từ cha mẹ, anh em, tộc họ, từ người dân tới người trong nhà 15 năm nay. Thế mà bây giờ chị có thể nhìn mình bằng đôi mắt của một kẻ thù không đội trời chung, chỉ muốn xé xác mình ra sao. Và cho dù mặc dù cô biết rằng đó là đôi mắt của âm căn. Âm căn là gì? Âm căn là đôi mắt của một thể linh cách cao mà tiền kiếp đã xuống trần hành đạo nha các bạn. Các bạn phân biệt rõ ràng, đã xuống trần hành đạo, đã làm thầy, có quyền bính, có công năng và làm cho thế gian dịch chuyển, biến cải, vũng nên đồi. Cũng như cô bây giờ đang làm. Thì nếu hết kiếp này mà tạo nghiệp nhiều, mà lấy tiền của chúng sanh mà cứu người một mà hại người hai, thì hết kiếp này trở thành âm căn. Vừa có linh cách tiền thân bị đi đài và có một âm căn bị đi đài, thì lúc đó âm căn đó luôn luôn trâu cột, ghét trâu ăn, đố kỵ với người cô này, và nhìn cô bằng đôi mắt của kẻ thù nhiều lần lắm các bạn. Nhưng mà cái thời đoạn của cái pha giảng nó khá dài, cô dừng ở đây, lúc khác cô kể tiếp các bạn nghe. Chào các bạn nha.
Chút hồn đắm chiêu thương người áo mặc lạc vào cơn mê, vui buồn thương hận cho lòng tái tê. Mai về cố quân buông trôi câu thề, tìm trong giấc trắng màu tang vọng trời muôn hướng. Ơi người muốn thu đoa đầy chi mãi tâm thức ngục tu, lá vàng nội có nắng vàng sân rêu, lặng lờ cơn gió chim thiên đường khóc mùa ấm lạnh nhạt nhòa. Thương hận cho lòng tái tê. Mai về cố quân buông trôi câu thề, tìm trong giấc trắng màu tang não nề vọng trời muôn hướng. Ơi người chim thiên đường khóc mùa ấm lạnh nhạt nhòa.